Xin chào quý vị thính giả tối thứ sáu và đừng quên trò chuyện cùng Thầm Thi. Và đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay thì vẫn là chuyên gia bác sĩ quen thuộc, bác sĩ Vũ Đức Công đến từ phòng khám đa khoa Family Health và một vị khách mời quen thuộc không kém là chị Rolly Trần. Dạ vâng, xin chào bác sĩ Công, xin chào chị Rolly ạ.
Chào chị Riley, chào Xanh Lê, chào quý khán giả đang nghe chương trình.
Xin chào bác sĩ Công, xin chào Xanh Lê, xin chào tất cả các khán giả đang lắng nghe chương trình ạ.
À, bác sĩ Công và chị Riley này, có 66% phụ nữ cho biết là họ sử dụng âm thanh đầy khiêu khích, tức là như kiểu là rên la hay là những cái âm thanh đầy kích thích trong khi mà quan hệ để mà tăng cái tốc độ cực khoái của bạn tình. Những cái âm thanh này được nghe suốt toàn bộ quá trình. Tuy nhiên là phía nam giới thì hoàn toàn ngược lại, họ chỉ làm cái điều đó một hoặc hai lần đến khi đến đích. Vậy thì vì sao nam giới nhà mình lại ít ồn ào hơn khi yêu? Đó là lý do mà hôm nay Thầm Thì muốn mời bác sĩ Công và chị Riley đến để có thể gỡ rối cho quý khán giả của Thầm Thì ạ. Đầu tiên thì chắc Xanh muốn hỏi nhỏ bác sĩ Công với cả chị Dolly một tí là không biết là hai người nghĩ sao về cái việc ồn ào khi yêu ạ?
Bản thân chị là một người không chịu được sự yên tĩnh khi mà đang tập thể dục cùng nhau, nên là chị thấy chuyện ồn ào là bình thường. Tất nhiên là đừng ồn đến cái mức mà nhà bên cạnh nghe tiếng là được.
Đầu tiên mình định nghĩa cái ồn ào như thế nào đã. Có nghĩa là cái phản xạ những cái tiếng nói của người bạn tình để tạo nên sự kích thích và hứng thú tình dục đối với người đối diện, hoặc là một cái phản xạ tự nhiên, hay là sự ồn ào quá nhiều về cái sự cảm nhận của cái người đối tác của mình. Nếu thật sự ra đối với người đối tác của mình cảm thấy là nó quá ồn ào, có nghĩa là một sự khó chịu rồi. Còn ngược lại, nếu đó là một cái tiếng rên rỉ hoặc cái tiếng giao tiếp với nhau bằng những ngôn ngữ tình dục giống như vậy, thì mình hiểu rằng đó là một cái phản ứng mà đối tác của mình cho thấy là có những cái đáp ứng có kích thích từ người đối diện. Và điều này thực sự ra tùy thuộc vào sở thích của cá nhân từng người thôi, nên thực sự có người là sự người ta thích ồn ào, ngược lại có những người lại thích sự yên lặng và để có trải nghiệm cuối cuộc yêu bằng các cái đáp ứng khác, chẳng hạn như cái hành động ví dụ như cái ôm nè, cái cấu nè, hoặc là cái hít, hoặc vân vân. Về cá nhân anh thì anh vẫn nghĩ cái chuyện ồn ào thì nên có chừng mực thôi, nếu chứ ồn ào nhiều quá đôi khi nó phản tác dụng.
Thế nhưng mà ở trong kỹ học tình dục ấy, thì âm thanh nó có vai trò ra sao trong mỗi cuộc ân ái ạ?
Về vai trò của âm thanh trong chuyện tình dục thì có một cái khảo sát cho thấy rằng cái trải nghiệm tình dục tốt nhất là sự kết hợp giữa cả năm giác quan, gồm có thị giác nè, xúc giác, vị giác, khứu giác và cả thính giác. Thì tất cả những cảm xúc này mình có được nó tạo nên những cái kích thích và truyền tải về não bộ để xử lý. Và vì cái lẽ đó thì âm thanh cũng không phải là một cái sự ngoại lệ, nó cũng là một sự kích thích. Ngoài ra, cái sự ồn ào khi yêu cũng là một cái tín hiệu phát sóng cho tình dục, giúp cho người đối tác tiếp nhận được cái thông tin rằng cái hoạt động tình dục mình có đáp ứng với cái đối tác của họ. Về mặt khoa học, mình vẫn thấy thực sự ra về cái ý nghĩa của chuyện tình dục, người ta thấy có một nghiên cứu của Đại học California cho thấy rằng cái tiếng rên rỉ của đối tác có thể kích thích vùng não nó liên quan tới khoái cảm. Cụ thể là cái âm thanh từ đối tác có thể tác động những các giác quan của người nghe, bao gồm có thính giác, và nó có sự liên kết về cảm xúc, ví dụ như về thị giác và xúc giác cũng có thăng hoa hơn. Ví dụ một cái nữa, cái sự rên rỉ của đối tác có thể giúp cho cái kích thích về thính giác của người nghe nhiều hơn và giúp cho người nghe cảm thấy là dễ phấn khích và dễ hưng phấn hơn. Về mặt kích thích về não bộ thì cũng có những nghiên cứu cho thấy rằng cái âm thanh từ cái sự rên rỉ có thể kích hoạt các vùng não liên quan đến cảm xúc và ham muốn cũng như khoái cảm hơn, thì dễ đạt thăng hoa hơn. Yếu tố khác chẳng hạn như tiếng thở gấp nè, không cần tiếng rên đâu, đôi khi là tiếng thở gấp của đối tác cũng đã có thể kích hoạt một số vùng não liên quan tới khoái cảm, khiến cho cái người đối tác của mình nó dễ hưng phấn hơn, dễ đạt được cái khoái cảm hơn. Và ngoài ra có một nghiên cứu của Đại học Harvard cũng thấy rằng cái vai trò của âm thanh trong hoạt động tình dục cũng cho thấy cái sự kết nối. Cụ thể là cái âm thanh từ đối tác có thể giúp tăng cường khoái cảm cũng như nãy mình nói luôn, nhưng mà tạo được cái sự kết nối với hai người hơn, dễ cho hai người có những cái ngôn ngữ về tình dục hơn, cho những cái ngôn từ, cái ngôn ngữ mà mình hay dùng là cái ngôn ngữ tình dục mà trần trụi nhất.
Vâng, ở đây cũng không thể phủ nhận được những cái âm thanh đóng vai trò thúc đẩy ham muốn cũng như là tạo ra cái cám dỗ về mặt thính giác và sự tiếp xúc của cơ thể cho các cặp đôi mỗi khi mà ân ái. Thế nhưng mà có một cái điều như Xanh Lê mở đầu chương trình có nhắc đến đấy ạ, khi mà nữ giới thì người ta ồn ào, thậm chí là người ta còn thích ồn ào khi yêu, thì nam giới lại ngược lại ạ. Thế vì sao hả bác không?
Cái này thì có nhiều yếu tố nó tác động lắm, chứ không phải riêng vấn đề là về cơ thể. Ví dụ như về yếu tố sinh học đi, mình sẽ thấy á, theo cái nghiên cứu của tạp chí y học tình dục năm 2017 á, người ta thấy thời gian trung bình của nam giới đạt được cực khoái là 5,4 phút, trong khi thời gian trung bình để người nữ đạt cực khoái là 13,2 phút. Dĩ nhiên trong khoảng thời gian dài giống như vậy, nữ có thể đạt những cái cơn cực khoái nhỏ trong đó, và chính vì lý do đó người nữ có thời gian dài hơn để đạt cực khoái, và người ta dễ dàng biểu lộ cảm xúc của mình bằng cái tiếng rên hơn. Ngược lại nam giới thời gian nó ngắn quá, thời gian để đạt cực khoái rất là ngắn, do đó thì rất hiếm khi, hoặc là một số trường hợp là cũng có cái những cái sự ồn ào, những cái tiếng rên rỉ của người nam giới nhưng rất là ít. Đó là một trong những cái lý giải về mặt sinh học. Ngoài ra về yếu tố văn hóa, mình nghĩ là yếu tố văn hóa là một trong yếu tố tác động khá nhiều đến cái hành vi tình dục cũng như là cái đáp ứng của tình dục của người nam. Trong nhiều nền văn hóa thì người ta thấy rằng nam giới được kỳ vọng là sẽ giúp cho có cái hoạt động của mình nó mạnh mẽ và kiểm soát hơn, kể cả trong chuyện tình dục. Và điều này nếu giả sử như nam giới trong cái hoạt động tình dục mà có những tiếng rên rỉ, bản chất những cái tiếng rên rỉ đó được mặc định và được ngầm hiểu rằng đó là những cái tiếng yếu đuối, và điều này có thể khiến cho nam giới mang tính chất là ngại ngùng hơn. Một khi mà thể hiện cảm xúc một cách giống vậy thì cảm thấy là mình hơi hướng về nữ nhiều hơn, có nghĩa là hơi hướng về phái yếu nhiều hơn. Ngược lại, đối với người nữ thường được kỳ vọng là thể hiện cảm xúc mình một cách tự nhiên hơn, bao gồm cả khi quan hệ. Chính vì vậy, người nữ người ta dễ có những cái tiếng rên rỉ, tiếng giống như vậy để cho thấy rằng cái người đang dẫn dắt của mình đi theo đúng đường. Vì yếu tố cá nhân á, thì mình vẫn thấy là một số người nam giới người ta ít ồn ào khi yêu hơn vì lý do cá nhân. Chẳng hạn như nãy mình cũng đã quay lại câu chuyện là người ta dễ cảm thấy xấu hổ hơn hoặc ngại ngùng hơn. Còn một yếu tố nữa, người ta vẫn thấy rằng cái việc mà cảm xúc mà mình dễ biểu hiện hơn á, tại vì ở người nam giới cái nội tiết tố nam là testosterone là một trong những cái giúp kiểm soát về cảm xúc tốt hơn rất là nhiều. Và người ta có một nghiên cứu cho thấy rằng ở những người nam có cái testosterone càng cao thì khả năng kiểm soát cảm xúc càng nhiều hơn. Và cái chuyện kiểm soát về cảm xúc đó kèm theo những cái yếu tố về văn hóa, chẳng hạn như ngại ngùng trong cái chuyện thể hiện về cái mặt yếu đuối của mình, khiến cho nam giới hiếm khi nào biểu hiện ra rằng tôi muốn rên rỉ khi tôi gần tới cái đạt cực khoái. Đó là một trong những cái lý do mình thấy rằng nó sẽ lý giải khá phù hợp cho trường hợp mà nam giới ít khi nào biểu hiện về cái từ sự ồn ào khi yêu.
Thực tế là ở đây Danh có một cái lý giải như này, không biết là bác sĩ công này đúng hay sai nhé. Là mình cũng biết là việc quan hệ tình dục là một cái hoạt động mất sức á, thế nhưng mà khi mà mình rên hay la thì lúc đấy cũng, hoặc là thở gấp chẳng hạn, thì lúc đấy thì cái sức mà mình để cho việc có quan hệ rồi và cái sức để mà mình rên la nữa thì nó cũng sẽ phải mất thêm sức ấy. Thì không biết là chắc là các anh cũng gọi là tiết kiệm sức mình à, để dành sức cho cuộc yêu, đầu tư hơn một cuộc yêu, theo vào đó thì sẽ chọn yên lặng hơn, đúng không anh? Có thể đấy là một cái lý giải không?
Cũng có lý giải mang tính chất là mình phỏng đoán, nó
Vâng,
cũng
phỏng
tương đối
đoán.
là logic, nhưng mà để về mặt khoa học thì chắc chưa có cái chứng minh về chuyện đó, nhưng mà nó cũng có nghe có vẻ là hợp lý. Bởi vì đa phần trong cái một mối quan hệ về tình dục thường là người nam giới mang tính chất là người dẫn dắt và sẽ là cái người tập trung về hành động nhiều hơn, còn người nữ ở cái vị trí là người được dẫn dắt. Cho đó thì cái vị trí người nữ đôi khi là thể hiện cảm xúc mình nhiều hơn. Đấy thì mình cũng hiểu là khi mà cái người nữ giống như nãy mình nói, cái khoảng thời gian dài để đạt cực khoái nó sẽ dài hơn so với nam giới, và làm sao để biểu lộ và cảm xúc nhiều hơn thường là biểu hiện qua cái lời nói hoặc là những cái tiếng phát ra. Giống như một số trường hợp mình thấy mình stress hoặc khó chịu quá, nhiều lúc mình cũng la lên để bộc phát được cảm xúc của mình, thì trong lúc cái hoạt động thăng hoa giống như vậy, người ta cũng phải tìm cách để phát ra những cái tín hiệu cho thấy rằng tôi đang thỏa mãn giống như vậy. Thì nữ cũng tương tự vậy thôi, còn người nam thì đôi khi ở vị trí giống như anh Lê giải thích thì có vẻ thì cũng khá là hợp
Em không biết là chị Lily chị có ý kiến như nào ạ?
Cái này thì nó có nhiều nhiều trường hợp, có thể là có người đàn ông họ đã từng có cái ấn tượng không vui vẻ gì trong một cuộc yêu hay là với người yêu cũ ở trong quá khứ ấy, khi mà người ta đang rất là phấn khích, người ta đang thể hiện cảm xúc của mình thì bị cô gái bảo tạt nước lạnh theo kiểu là sao anh nói nhiều thế, sao anh nói bậy thế, thôi anh đừng nói thế nữa em sợ lắm. Thế là người ta sẽ mang nguyên cái ấn tượng đấy sang cái cuộc tình sau đó, và người ta sẽ rất sợ bị cái cảm giác hẫng hụt và tổn thương ấy, thì người ta sẽ tự nhiên người ta sẽ im luôn cho nó lành, và người ta sẽ làm ngược lại hoàn toàn, bởi vì là người ta sợ là mình sẽ bị mất cái tình yêu thứ hai. Có thể là do họ nghĩ rằng việc phát ra âm thanh ấy nó sẽ không đúng, tức là từ khi mà họ có cái nhận thức ấy thì họ đã nạp những cái thông tin theo dạng là đàn ông thì không được lên tiếng trong lúc đấy, hoặc là có một cái ngộ nhận gì đấy mà người ta tự ngộ nhận trong suốt cái quá trình phát triển của mình thì người ta sẽ không phát ra âm thanh. Có thể là họ đang tập trung để kéo dài thời gian ấy, như lần mình đã nói là phụ nữ thì cần phải tập trung thì mới có thể lên đỉnh, còn đàn ông thì ngược lại, họ cần phân tâm thì họ mới có thể kéo dài thời gian. Có rất nhiều người đàn ông, người ta sợ rằng là mình không kéo dài được thời gian và làm cho cô nàng của mình bị tụt hứng ấy, thì họ sẽ phải phân tâm, họ sẽ phải nghĩ nhiều thứ ở trong đầu để có mục đích là kéo dài cái thời gian đấy ra. Có thể là do họ đơn thuần họ không muốn thôi, tức là tôi không thích, có những người người ta như thế, tôi không thích là tôi không làm. Hoặc có thể là do họ ngại, bởi vì là có những người đàn ông ấy khi mà cái cảm xúc phấn khích nó lên cao ấy, thì cái giọng của họ nó bị biến tông đi ấy, và nó nghe nên khá là buồn cười. Có thể họ đã từng bị bạn gái phát ra tiếng cười khi mà nghe cái âm thanh mà họ phát ra. Cũng có thể là họ tự cảm thấy rằng là cái giọng đấy nó không đúng, nó sai, đáng lẽ nó phải thế này chứ nó không phải như thế này. Có những người giọng người ta rất là trầm, thế nhưng mà khi người ta phấn khích thì giọng người ta như cái heo ấy, mà người ta sẽ bị kiểu phản cảm về cái giận tiếng đấy. Người ta không chấp nhận rằng mình có thể phát ra được cái âm thanh nó sai như vậy, thế nên là họ sẽ im luôn.
Như bác sĩ Công và chị Lily cũng còn đã lý giải vì sao trong khi mà nữ giới ồn ào và nam giới nhà mình lại ngược lại, thì sau đây cũng đã có một cái khảo sát nhỏ cho quý vị khán giả của chúng ta cho câu hỏi rằng là vì sao nam giới nhà mình ít ồn ào trong cuộc yêu, thì sau đây mời bác sĩ Công và chị Lily cùng nghe trường phỏng vấn sau đây mà Thẩm Thị vừa thu được ạ.
Tại La Lên thì cảm thấy giống đàn bà, đơn giản là vậy.
Thì bình thường khi mà quan hệ thì đàn ông mình cũng đâu có dám la lên đâu. Tại một phần thì cũng ngại, tại lỡ mà đối phương mà nghe được, người ta cũng dị nghị mình dữ lắm.
Ai mà dám la? Tôi không có la nhưng mà tôi cảm nhận nó trong đầu. Tại la lên người ta nhìn tôi như người ngoài hành tinh vậy á.
Mình nghĩ là tụi mình khi quan hệ thì sẽ không la hét. Tại vì bạn tưởng tượng nha, khi mà đối phương người ta đang la, cái mình cũng la, hai bên la qua la lại, nó mắc cười lắm.
Thế thì chị Dolly, Thanh từng nghe nhiều nữ giới người ta chia sẻ rằng là đàn ông mà yên ắng quá trong cuộc yêu thì lại khiến các chị em nhà mình lo ngại ạ. Hoặc là có những người người ta lại cảm thấy lạc lõng vì cuộc yêu chỉ có mỗi mình. Không biết là việc mà các anh quá yên ắng trong cuộc yêu có phải là có vấn đề không ạ chị?
Đó, vấn đề rất to tát. Như câu trên chị đã nói đây là lúc đấy người phụ nữ người ta sẽ có rất là nhiều ý nghĩ ở trong đầu. Bởi vì là không có bất cứ phản hồi gì thì nó rất là căng thẳng. Nó sẽ giống như là khi mà làm bài kiểm tra ấy, xong rồi lúc chuẩn bị phát bài, trả bài ấy. Xong rồi em cứ thấy thầy giáo nhìn em, xong rồi lại cúi lắc nữa, xong rồi lại cúi xuống, xong rồi nhìn, xong rồi cúi xuống. Cái cảm giác đấy nó rất là áp lực. Ngoài cái câu mà nghĩ là mình không đủ hấp dẫn hay là như thế nào đấy, thậm chí các cô ấy sẽ còn nghĩ là ôi sao mình tệ thế à, hay là mình làm sai cái gì. Lúc đấy thì đừng nói lên đỉnh, đến khoái cảm mà không cảm nhận được. Thậm chí là có những trường hợp là tắt nước ngay lập tức. Lúc đấy tự nhiên là cái cuộc vui nó bị đi xuống một cách rõ rệt, và hai người lại còn không thể hiểu được vì sao nó lại như thế. Rõ ràng lúc trước, phút trước vẫn còn nước non rất là dồi dào, nhưng mà phút sau thì lại thấy đối phương đờ ra, bị đờ ấy, bởi vì người ta đang có nhiều suy nghĩ ở trong đầu mà. Và nếu mà cái tình trạng ấy nó cứ diễn ra lâu dài ấy, thì sách với hai người đấy sẽ trở trở thành một thành ám ảnh, bởi vì là không có cái sự giao tiếp, không có cái sự hỏi, không có cái việc bày tỏ ý muốn, không giải thích cho nhau. Thì nếu như mà cứ tiếp tục như thế, tiếp diễn như thế, chắc chắn là cái chuyện sách nó sẽ thành một cái ám ảnh tâm lý, và thậm chí nó sẽ còn ám ảnh đến những cuộc tình phía sau nữa.
Thực ra thì nếu trong trường hợp mà trong một mối quan hệ mà chỉ có nữ người ta có rinh la thôi mà nam không có gì hết, thì đúng là ở vị trí của người nữ, người ta sẽ cảm thấy là sao có một mình trong một cái vai diễn giống như vậy. Thực ra cũng không hẳn gọi là vai diễn đâu, mà trong một cuộc chơi giống như mà có người tham gia đó, còn người kia thì lo một cái công việc nó khác. Nhưng thực ra ở góc độ nam giới thì chúng tôi không nghĩ như vậy. Thực ra thì giống như cái chùm phỏng vấn vừa rồi, đa phần đàn ông của chúng tôi rất là sợ cái cảm giác của người nữ thấy rằng chúng tôi là phải yếu. Nó là vậy, chứ không hẳn là mình ở vị trí để cho người nữ lạc lõng ở một cuộc chơi nó hoàn toàn nó khác. Chính vì vậy thì quan trọng nhất là vấn đề liên quan tới cái giao tiếp thôi. Cả hai người nếu trong một cuộc yêu mà đa phần trong một cái vở diễn truyền thống là ở người nữ người ta tạo ra nhiều tiếng ồn hơn, còn người nam thì yên lặng. Nhưng nếu người nữ trong một khoảng thời gian nào đó ngoài cái bối cảnh tình dục hoặc là sau bối cảnh tình dục mà người ta nói rằng anh ơi, trong cái cuộc chơi này có mình em lên tiếng thôi, còn anh không có lên tiếng chút nào, đôi khi em hơi lo, thì ok, đó là một trong những tín hiệu cho thấy rằng nó sẽ đưa ra hai cái vấn đề. Một, nếu như người nam người ta cũng có xu hướng muốn bộc phát những cái âm thanh giống như vậy mà người nữ người ta phát tín hiệu giống vậy thì không có lý do gì mình phải từ chối cả. Còn ngược lại, chính bản thân mình cũng không thích, mình cảm thấy không tự tin trong chuyện đó, thì ok, nói thẳng với người người bạn tình mình, thực ra em không phải là ở vị trí lạc lõng gì hết, chẳng qua anh cảm thấy anh không tự tin thì đưa ra những tiếng giống vậy. Thì nó có sự trao đổi với nhau thì nó sẽ có ăn rơ với nhau trong hoạt động tình dục thôi.
Quan trọng là vẫn là cái giao tiếp đúng không? Phải kết nối để mà hiểu nhau hơn thì chỉ
Đúng
có
rồi.
giao tiếp thôi. Vâng. Thế nhưng mà nếu nhiều trường hợp thì Xanh thấy là một số anh ấy, người ta sợ chị em buồn nên là cũng lên mạng các anh tìm cách ồn ào trong cuộc yêu. Thế thì bác sĩ công và chị Đa Linh nghĩ sao ạ? Không biết là có cái này có khuyến khích không ạ?
Chị thấy hay mà, tìm hiểu để đối phương không bị buồn là điều tốt và nên làm mà. Và chị thấy là thực tế là bây giờ tỷ lệ các bạn nam mà tìm hiểu, và tức là ngày xưa thì các bạn ý sẽ không hay đặt câu hỏi, cũng như là các bạn ý sẽ rụt rè trong cái việc hỏi han rồi bày tỏ ý kiến. Thế nhưng mà bây giờ chị thấy đáng mừng là các bạn ý đã có ý thức để đi hỏi, và các bạn ý có cái suy nghĩ khá là mới. Có thể là do cái nền công nghiệp mà phim người lớn bây giờ nó cũng thay đổi rồi ấy, thì khiến cho người ta cũng thay đổi. Ví dụ như là ngày xưa thì các bạn ấy chỉ đi tìm làm thế nào, tư thế nào, rồi kỹ năng như thế nào các kiểu. Và bây giờ các bạn ý đã biết là cái tâm cần phải tìm hiểu tâm lý của con gái ra sao, rồi là biết hỏi, thay vì hỏi là chị ơi tư thế nào khiến cho cô ấy thích, thì bạn ấy sẽ hỏi là chị ơi thế bây giờ em hỏi như thế nào để có thể biết được cô ấy muốn gì. Thì đấy là cái điều mà chị thấy rất là đáng ghi nhận cho các bạn nam bây giờ đó. Và chạy quanh một vòng thì nó vẫn không tách rời được cái cụm từ giao tiếp mà. Bởi vì muốn người ta hài lòng thì phải mang cho người ta cái người ta thực sự muốn. Mà muốn biết cái người ta thực sự muốn thì lại phải trải qua một quá trình trao đổi thông tin cũng như là sự an toàn và tin tưởng giữa hai người. Thì cái chuyện mà các anh sợ chị em buồn nên lên mạng tìm cách ấy là một điều rất tốt. Có điều là chúng ta nên dựa theo những cái gì mà người ta muốn, chứ đừng tự áp người ta vào và tự làm theo ý mình.
Thực ra thì anh cũng cái quá trình này ngày xưa mình cũng có tìm hiểu một số cái, tại vì khi mà tiếp xúc với nhiều cái cặp đôi trong cái quá trình tình dục thì một trong những cái vấn đề nhiều nhất đó là một người nam giới hoặc người nữ người ta không lên cực khoái được. Cái vấn đề ở đây là do thiếu sự kích thích, trong đó chính là cái chuyện cái âm thanh đó. Thì nhiều cái anh ảnh cũng có tìm hiểu về cái vấn đề đó, thì anh cũng có hỏi lại, thì mình cũng có tìm hiểu, thấy rõ ràng là cái việc mà âm thanh tương tác giữa hai người nó cũng khá là quan trọng, nó giúp cho cái sự kích thích trong cái chuyện tình dục và dễ đạt được thăng hoa hơn. Tuy nhiên cảm xúc là một cách biểu đạt về thông tin, nên việc truyền tải cảm xúc nên đến từ sự chân thật nhiều hơn là so với cái việc diễn quá nhiều, trừ khi mình diễn quá hay thì không nói. Nhưng mà khi mà trong cái bối cảnh tình dục nó khá trần trụi về cảm xúc thì mình nên thật với nó hơn. Tuy nhiên cái skill, có nghĩa là một cái kỹ năng nào đó về cái chuyện cái âm thanh phát ra, thì cũng nên học hỏi. Tuy nhiên thì mình nên đi theo cái luồng cảm xúc mình thật hơn, thì giúp cho cái cuộc thăng hoa này nó ok hơn rất là nhiều.
Được, vâng ạ. Rất cảm ơn bác sĩ Công và chị đây thì buổi tư vấn và trò chuyện ngày hôm nay ạ. Xin Lê cũng mong là qua chương trình ngày hôm nay thì quý vị khán giả chúng ta đã có thể tự tìm ra cho mình cái câu trả lời cho câu hỏi rằng là vì sao nam giới ít ồn ào hơn khi yêu. Và quý vị khán giả nếu có điều gì chưa được giải đáp thì đừng ngần ngại gửi thư chúng tôi thông qua hòm thư podcast@vnspace.net. Xin chào và chúc quý vị có một buổi tối cuối tuần vui vẻ. Có